Sau đây tôi xin đọc, tuyên đọc lời Chúa trong sách Giô-suê, đoạn 2 từ câu 1 đến câu 6 về câu chuyện kỵ nữ Ra-háp. Giô-suê, con trai của Nun từ Si-tim, mật sai hai người do thám mà rằng: "Hãy đi do thám xứ, nhất là Jericho." Vậy hai người ấy đi đến nhà của một kỵ nữ tên là Ra-háp và ngủ tại đó. Người ta bèn tâu cùng vua Jericho rằng: "Kìa, đêm nay có người trong dân Israel đã đến do thám xứ." Vua Jericho sai nói cùng Ra-háp rằng: "Hãy đuổi hai người đã đến vào nhà ngươi, vì họ đến đặng do thám cả xứ." Nhưng người đàn bà đem giấu hai người này, rồi đáp rằng: "Quả thật họ đã tới nhà tôi, nhưng chẳng biết ở đâu đến. Song vào buổi tối cửa thành hầu đóng, hai người ấy đi ra, tôi không biết đi đâu. Hãy mau đuổi theo, vì các ngươi theo kịp được." Vả, nàng có biểu hai người leo lên mái nhà, giấu dưới cọng gai mà nàng rải ở trên mái. Amen. Mời hội thánh đồng ngồi.
Sau đây, mục sư chủ tọa sẽ phân phát lời Chúa qua đề tài kỵ nữ Ra-háp. Kính mời mục sư.
Kính thưa hội thánh, chúng ta đang ở trong mùa vọng. Chúng ta trong mùa vọng tuần lễ thứ ba. Tuần lễ đầu tiên chúng ta nói về sự hy vọng. Tuần lễ thứ hai chúng ta nói về ân điển. Và mùa vọng tuần lễ thứ ba là thường thường nói về người nữ. Năm ngoái chúng ta nói về người nữ là bà Mary, mẹ của Chúa Giê-xu. Năm nay tuần lễ mùa vọng nói về người đàn bà Ra-háp. Và trong người đàn bà Ra-háp chúng ta sẽ học qua thì chúng ta sẽ thấy có sự vui mừng trong đó, có ân điển trong đó và có sự hy vọng trong đó. Trong cái câu chuyện của người đàn bà Ra-háp, hay là quý ông bà anh chị em có cơ hội đọc qua Kinh Thánh, thì thấy trong Kinh Thánh viết rất là nhiều về người đàn ông. Và cũng có viết về một người đàn bà là người Do Thái, tức là bà Bê-sê-ba. Nhưng mà đặc biệt trong Kinh Thánh có nói hai người nữ, và hai người nữ này không phải là người Do Thái, mà người có thể, chúng ta có thể nói là gốc gác người Ả Rập. Và đặc biệt hơn hết nói về người nữ Ra-háp này. Người nữ Ra-háp này là chúng ta thấy là cái người đầu tiên của người phụ nữ ngoại bang được nhắc đến. Mà đặc biệt hơn nữa, người này là người kỵ nữ, tức là không có ra gì cả, xã hội ruồng bỏ. Thành ra rất là lạ mà chúng ta thấy rằng cái người kỵ nữ này, nếu mà tiếp tục đọc cho tới Matthew, thì chúng ta sẽ thấy người kỵ nữ này sau đó, 30 thế hệ sau đó, lại là có thể nói là bà cố nội của Chúa Giêsu Christ. Thành ra trong cái chương trình của Chúa rất là đặc biệt, rất là lạ lùng, bởi vì Chúa sử dụng người nữ mà có thể nói là xã hội ruồng bỏ. Chúa sử dụng người nữ mà cái người đó có thể, cái thời bây giờ chúng ta nói là không có ra gì. Nhưng mà trong cái ân điển của Chúa, trong cái sự vui mừng, trong cái sự ân điển, trong cái sự hy vọng, Chúa dùng cái người nữ đó. Đến nỗi khi mà chúng ta đọc tới sách Hebrew, đoạn 11 câu 31, thì lời của Chúa nhắc nhở: "Bởi đức tin, người kỵ nữ Ra-háp không chết bởi kẻ chẳng tin, vì nàng đã lấy ý tốt tiếp rước các kẻ Do Thái." Thành ra đức tin của kỵ nữ Ra-háp, một người không ra gì, mà trong cái đức tin đó Chúa sử dụng để thay đổi cái cục diện thế giới 30 cái thế hệ sau đó. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Lạy Chúa, lời của Chúa thật là tuyệt vời để nhắc nhở chúng con về cái câu chuyện người kỵ nữ Ra-háp. Con cầu nguyện rằng trong mùa vọng tuần lễ thứ ba này, Chúa dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng trong mùa vọng tuần lễ thứ ba này, Đức Thánh Linh trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Người kỳ nữ Rahab này có gì đặc biệt mà tại sao mà Chúa đặc để trong lời của Ngài? Điều gì làm cho người kỳ nữ Rahab này đáng nhớ trong cái lịch sử ân điển của Chúa? Người kỳ nữ Rahab này, nếu chúng ta đọc kỹ, chúng ta thấy rằng người cần ân điển, người nữ này cần ân điển của Chúa. Người nữ này cần sự cứu chuộc của Chúa, và cái người nữ này đặc biệt nắm vào cái lời hứa của Chúa đó. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Người kỳ nữ Rahab, người cần ân điển. Tôi khuyến khích quý ông bà anh chị em, khi mà về nhà đọc Kinh Thánh trong Giô-suê đoạn 1 tới đoạn 4, rồi có thể đọc tiếp luôn tới đoạn 6 thì càng tốt, để chúng ta thấy trọn vẹn bức tranh cái câu chuyện của người đàn bà Rahab. Người cần ân điển, người đàn bà đem giấu hai người này rồi, đáp rằng quá thật họ đã tới nhà tôi, nhưng chẳng biết ở đâu đến. Xong vào buổi tối cửa thành hầu đóng, hai người này đi ra tôi không biết đi đâu. Hãy mau đuổi theo vì các ngươi sẽ theo kịp được. Và nếu chúng ta có cơ hội đọc tiếp từ câu 4, câu 5, câu 9, câu 11 thì chúng ta thấy cái câu chuyện kể rằng người đàn bà Rahab này, người kỳ nữ Rahab này nói chuyện với những người thánh tử hay là do thám đó, thì họ kinh nghiệm và kinh nghiệm thấy cái sự lạ lùng khi đi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, nhất là đi qua biển đỏ. Lời của Chúa chép mà nói rằng tôi biết Đức Giê-hô-va đã ban cho các ông xứ này sự kinh khủng vì cớ các ông đã bắt lấy chúng tôi và đã dặn và có dân của xứ đến sớm trước mặt các ông. Đều sờn lòng trước mặt các ông, vì chúng tôi có hay khi các ông ra khỏi xứ Ai Cập thì Đức Giê-hô-va đã khiến nước biển đỏ bày khô trước mặt các ông, và điều các ông đã làm cho Si-hôn áp hai vua dân Amorit ở bên kia sông Giô-đan mà các ông đã diệt đi. Chúng tôi có hay điều đó nên lòng bèn tan ra, chẳng ai trong lòng chúng tôi còn can đảm trước mặt các ông nữa, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ông là Đức Chúa Trời ở trên cao kia và ở dưới thấp này. Chúng ta thấy người đàn bà Rahab này rất là đặc biệt, dù rằng là người không ra gì, nhưng bà hiểu rõ được cái hoàn cảnh và bà hiểu được cái chương trình của Chúa đặc để. Và khi chúng ta đọc tiếp tục thì chúng ta thấy nói về người đàn bà Rahab này rất là thực tế, bởi vì bà thực tế đến nỗi bà cảm nhận rằng hai người do thám này đến thành phố Jericho không phải là cái mục đích chính là quay thử cái hàng rào bảo vệ cái sự phòng thủ của thành phố Jericho. Thì đương nhiên là tới thám hiểm đã biết cái phòng thủ đó, nhưng mà cái mục đích chính mà bà cảm nhận rằng không phải để đến để xem xét cái phòng thủ, nhưng mà họ đến thông cái sứ mạng mà Chúa giao cho. Bởi vì cái chương trình của Chúa cho các dân tộc không phải là chỉ cho các dân tộc không thôi, nhưng mà đồng thời cho cái cuộc đời của mọi người. Đó là cái điều cảm nhận của người đàn bà kỵ nữ Rahab này. Và chúng ta thấy khi mà bà cảm nhận được điều này thì bà thấy cái điều gì? Bà thấy rằng có thể lúc đó, theo cái sự suy nghĩ của tôi thì có thể lúc đó bà có cái sự suy nghĩ, dù rằng bà chưa có biết Đức Chúa Trời của người Israel như thế nào, nhưng mà qua cái kinh nghiệm, qua cái lời kể lại thì bà cảm nhận cái điều đó. Có thể bà có sự suy nghĩ nếu Đức Chúa Trời có một cái sứ mệnh cho một cuộc đời, mỗi cái cuộc đời của con người, thì có lẽ Chúa có một cái kế hoạch cho cuộc đời của tôi. Thành ra bà có thể suy nghĩ rằng những người Do Thái này, Do Thám này không phải đến để thăm dò thành phố Jericho để mà vây hãm, nhưng có lẽ tôi có thể đạt được trong cái ân điển của Chúa, có một cái thỏa thuận tốt lành của Chúa, có lẽ tôi sẽ trở nên một người của ân điển. Thì có lẽ mọi người không có phải chết trong cái chiến trận của thành phố Jericho, nhưng mà có lẽ dù rằng tôi là người không có xứng đáng, có thể thoát khỏi cái cảnh tấn công của thành phố Jericho trong lửa cháy hay là trong lúc thành Jericho sụp đổ. Thì có thể bạn suy nghĩ như vậy. Đó có thể là cái lý do bà trong cái đức tin bà che giấu hai người Do Thái này. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng học hỏi được một điều. Chúng ta học hỏi được một điều là có thể rằng Chúa mang những cái người cần ân điển đến cho chúng ta trong cái hình ảnh. Bởi vì cái người đàn bà kỳ nữ Rahab này cảm nhận cần cái ân điển của Chúa. Người đàn bà Rahab này tin có cái sự hiện hữu của ba ngôi Đức Chúa Trời. Có thể bà đang tìm kiếm cái ân điển hay là đang tìm kiếm ba ngôi Đức Chúa Trời đó. Và vì như vậy, bà mới có cái đức tin để che giấu người Do Thám đó. Thì cũng một thể ấy trong cái hình ảnh như vậy, Chúa cũng có thể mang những người đang cần ân điển, những người có thể họ đi tìm kiếm Chúa mà không biết Chúa là ai, đến cho chúng ta trong cái hình ảnh, trong cái bài học như vậy. Và đồng thời, cái cảm nhận của bà, Chúa có một cái kinh nghiệm hay là có một cái chương trình cho cuộc đời của bà. Thì cũng một thể, những người tìm kiếm Chúa mà Chúa mang đến cho chúng ta, họ có cảm nhận điều đó, nhưng mà họ không có biết như thế nào. Và họ đang đi tìm kiếm cái chương trình cho cái cuộc đời của họ mà Chúa mang đến cho chúng ta. Chúng ta thấy người kỳ nữ Rahab mà Chúa gửi đến, cần ân điển gửi đến cho chúng ta. Nhưng mà đồng thời, những người này cũng là người tìm kiếm ý Chúa trong cái bối cảnh và hoàn cảnh của họ. Trong cái tuần lễ mùa vọng, tuần lễ thứ ba này, có thể rất là nhiều người ngoài kia, họ có cái cảm nhận về Đức Chúa Trời. Họ biết có Chúa. Họ có thể cảm nhận trong cái sự cô đơn, trong sự tôi cần ân điển của Chúa. Nhưng mà đồng thời cái câu hỏi chúng ta có nhạy bén để mà có thể thấy được những cái người mà Chúa gửi đến hay không, trong cái hoàn cảnh, trong cái bối cảnh mà Chúa đặt để cho cái cuộc đời của họ. Cái cuộc đời của người kỳ nữ Rahab sống trong cái thành phố Jericho không có lớn lắm. Thành ra đôi khi có thể thấy là giống như cá nằm ở trong cái chậu, giống như chim ở trong cái lồng. Thành ra đôi khi cũng có thể thấy được cái chương trình rộng rãi mà Chúa đặt để cho toàn thế giới hay là cho cái cộng đồng của bà đang sống, đôi khi không có thể thấy được. Nhưng mà bà, người đàn bà Rahab này, tự nhiên thấy hai người Do Thám đến trước cái nhà của bà. Thì cái tự nhiên bà cảm nhận là cái người này ở trong cái chương trình lớn của Chúa đặt để. Và bà muốn tìm cái chương trình mà Chúa đặt để đó cho cái cuộc đời của bà. Khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh thì chúng ta thấy bà Rahab nghe người ta kể lại, nói là khi mà người Do Thái ra khỏi xứ Ai Cập, đi qua biển đỏ nước rẽ ra như vậy là cái sự chấn động. Thành ra bà biết cái điều đó. Và bà biết lòng trong thành phố Jericho, những người trong thành phố Jericho đang tan vỡ. Bà biết được cái điều này. Và quý ông bà, anh chị em ơi, cũng vậy. Rất là nhiều người ngoài kia, họ cũng đang như người đàn bà Rahab. Họ hiểu được Chúa có một cái chương trình lớn. Họ thấy được những cái chấn động mà Chúa tạo dựng. Nhưng mà họ không biết Chúa là ai. Và họ cần đến chúng ta để làm điều này. Nhất là trong cái mùa lễ vọng, nhất là trong cái mùa Giáng sinh đang sắp sửa tới đây. Quý ông bà anh chị em biết ngày thứ bảy 23 tây tháng 12 tới đây có điều gì sẽ xảy ra trong hội thánh chúng ta? Có lễ Giáng sinh, chương trình Giáng sinh mà chúng ta nói là đại lễ Giáng sinh. Cái ngày đại lễ Giáng sinh mà nếu chỉ là con dân Chúa đến để mà dự đại lễ Giáng sinh thì chúng ta mới đi được một nửa. Cái ngày đại lễ Giáng sinh là cái ngày mà nhiều người giống như người đàn bà Rahab có cái sự suy tư về ba ngôi Đức Chúa Trời, tìm kiếm Chúa đó và cũng đang thấy cái ân điển của Chúa nhưng mà không biết phải làm sao. Những người đó cần phải đến dự lễ để họ đồng một cái kinh nghiệm gặp gỡ Chúa như chúng ta đã gặp gỡ Ngài. Và trong cái câu chuyện người đàn bà Rahab đó, thì chúng ta thấy bà cần sự cứu chuộc. Khi nào chúng ta vào xứ, nàng phải cột sự chỉ điều này nơi cửa sổ mà nàng dòng chúng ta xuống. Rồi nhóm hiệp cha mẹ anh em và hết thảy bà con của nàng lại trong nhà của mình. Cái sự chỉ điều trong Kinh Thánh nói về cái dấu hiệu của sự cứu rỗi. Sự chỉ điều trong Kinh Thánh nói về sự cứu rỗi trong ân điển. Và người đàn bà Rahab cần cái sự chỉ điều này. Người Do Thám gặp gỡ người đàn bà Rahab nói, tới cái ngày lộn xộn xảy ra đó, nếu mà cột cái sợi chỉ điều nơi cái cửa sổ đó, nơi mà bà dòng tới xuống, thì bà sẽ được cứu. Mà để ý cái câu Kinh Thánh nói không phải bà được cứu không thôi, mà những cái người nào vào trong nhà bà, có nghĩa là bà con anh em họ hàng, cha mẹ, vào trong cái nhà mà có cái sợi chỉ điều ân điển đó, họ cũng được cứu. Cái đó là cái lời hứa của Chúa hay là người lúc đó, người dẫn thám lúc đó cho người đàn bà Rahab. Chúng ta thấy cái người gián điệp mà được bà Rahab che giấu đó, thật ra họ không cần cứu Rahab. Bởi vì Rahab là một người không có xứng đáng. Bởi vì người Rahab, người kỳ nữ, là xã hội ruồng bỏ. Những người không ra gì trong cái xã hội. Nhưng mà trong cái ân điển của Chúa, Chúa vẫn cứu cái người như vậy. Quý ông bà anh chị em và tôi đã có cái kinh nghiệm được sự cứu rỗi. Để ý rằng cái người mà nắm lấy cái sợi dây cứu rỗi của Chúa đó, thường thường mình ngó lên. Mình nắm cái sợi dây cứu rỗi của Chúa, mình ngó lên để mình thấy ba ngôi Đức Chúa Trời. Để mình thấy mình có sự sống đời đời. Nhưng mà đồng thời trong cái câu chuyện người đàn bà Rahab có cái lời dặn dò phải mang gia đình của mình, cha mẹ, anh em của mình vào trong cái sự cứu rỗi nữa. Đó là cái lời hứa của Chúa. Đó là cái lời hứa của sự cứu chuộc. Chúng ta được sự cứu chuộc rồi. Nhưng gia đình của mình đã có sự cứu chuộc hay chưa? Bởi vì Chúa hứa nếu con mang những người đó vào trong cái căn nhà của con và căn nhà được sự cứu chuộc đó, thì cả gia đình con cũng được sự cứu chuộc. Và chúng ta sẽ thấy tới đoạn 6 thì chúng ta thấy bà Rahab nắm vào cái lời hứa của Chúa để mà làm điều này. Nhưng mà trong cái sự chỉ điều này để nhắc nhở chúng ta, mọi người đều cần sự cứu rỗi cả, nhất là những người trong gia đình mình, hoặc là những người mà Chúa đặt để quý ông bà anh chị em có thể gặp được. Chúng ta học tiếp cái người đàn bà Rahab rất là hay. Bởi vì bà đang là người tìm kiếm, bà cần sự ân điển, bà là người tìm kiếm. Rồi bà biết được rằng bà cần sự cứu chuộc. Đến điểm kế tiếp, bà nắm vào cái lời hứa của Chúa. Lời của Chúa chép tiếp, bây giờ Giô-suê nói cùng hai người đã đi do thám xứ rằng, hãy vào trong nhà người kỵ nữ, biểu nàng và mọi người thuộc về nàng đi ra, y như hai người đã thề cùng nàng. Vậy hai người trai trẻ đã đi do thám xứ, bèn vào biểu Rahab, cha mẹ nàng, anh em và mọi vật chi thuộc về nàng đi ra. Hai người đem hết thảy gia quyến nàng ra và để ở ngoài trại quân Israel. Bà biết có cái lời hứa. Cái lời hứa đó, cho đến lúc cái ngày hoạn nạn thì chúng ta học hỏi được điều gì? Chúng ta học hỏi được là Rahab và cả gia đình được an toàn. Cả gia đình của bà được sống. Để ý, bà Rahab, bà biết có cái sự cứu rỗi. Để ý bà Rahab này, bà cũng có thể tới lúc đó, nếu bà là người ích kỷ, bà nói, mừng mình tôi được sống rồi, là được rồi. Tôi ở trong cái phòng của tôi đó, có cái sự chỉ điều cứu rỗi đó, tôi được sống. Bà cũng có thể làm cái quyết định đó. Nhưng mà không, Kinh Thánh ghi chép lại, bà chạy đi kêu ai? Kêu, lời Kinh Thánh chép là bà đi kêu cha mẹ nàng, anh em, rồi mọi người hay là vật chi thuộc về nàng đi ra. Thật đó, ông bà Rahab, người kia nữa, nắm vào cái lời hứa của Chúa. Bà biết bà có sự cứu rỗi, nhưng bà đi kêu cha mẹ, anh em, rồi có thể bà con láng giềng, hàng xóm, họ hàng, vân vân và vân vân. Cô dì, chú bác, những người nào mà đi vào trong cái nhà của bà có cái sự trị điều cứu chuộc đó, họ được cứu, họ được sống. Cái sự sống ở đây mình có thể nói là tạm thời là cái sự sống về thể xác, nhưng về phương diện tâm linh đây là cái sự sống đời đời. Thành ra bà Rahab ở đây, bà được trở nên một người của ân điển. Nhiều người có thể nói rằng tôi cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời tôi có sự cứu rỗi, tôi có sự sống đời đời, nhưng chưa chắc họ trở nên một người của ân điển. Bà Rahab, bà tin, bà có sự cứu rỗi, có sự chỉ địa, có cái sự chỉ đỏ đó, nhưng bà là người của ân điển của Chúa, thành ra bà mới đi kêu bố mẹ vô nhà con để được sự cứu rỗi, anh em vô nhà con để mà được sự cứu rỗi, những người mà có thể đi được mà gặp được vô nhà của con thì được sự cứu rỗi. Đó là người của ân điển. Sáng hôm nay cũng một thể ấy, quý ông bà anh chị em, tôi biết rằng quý ông bà anh chị em, nhiều người trong phòng nhóm này đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ, nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra, quý ông bà anh chị em là người đã được trở nên người của ân điển hay chưa? Bà Rahab được trở nên người của ân điển, become a person of grace. Thành ra cả gia đình bà, những người bà quen biết, anh em, bà con, họ hàng gì đó đều được cứu rỗi trong cái ngày hoạn nạn. Đó là cái bài học, đó là cái sứ điệp Giáng sinh mà chúng ta muốn truyền bá. Đó là lời của Chúa dạy dỗ trong cái câu chuyện người đàn bà Rahab này. Quý ông bà, anh chị em và tôi cầu nguyện rất là nhiều để chúng ta có thể chọn để trở nên những người được ân điển. Đây là một cái quyết định. Tại vì tin Chúa, được sự cứu rỗi, được sự sống đời đời, ai cũng có thể làm được điều đó hết. Tôi cứ một mình tôi là ok rồi, được rồi. Nhưng mà cái câu hỏi, quý ông bà, anh chị em có làm quyết định hay là chọn để trở nên người của ân điển hay không? Nếu mà người trở nên người của ân điển thì cái sứ điệp phúc âm của Chúa phải được rao báo để người trong gia đình mình, cha mẹ, anh em, bà con, họ hàng, những người mà Chúa đặt để, những người mà đang đi tìm kiếm, những người mà họ biết có ông trời đó, họ biết là tôi cần một cái đấng để cứu giúp tôi đó, họ cần được mang vào trong cái căn nhà có sự chỉ điều, cái căn nhà có cái ân điển, có sự cứu chuộc đó. Đó là cái sứ điệp Giáng sinh trong cái mùa vào. Thành ra tôi thích cái bài học của bà Rahab này. Một người nữ cần ân điển, một người nữ biết rằng cần sự cứu rỗi, và người nữ này nắm vào cái lời hứa của Chúa. Không phải Chúa cứu một mình con thôi, nhưng mà Chúa cứu cả gia đình con, anh em, bà con và những người mà con có thể gặp gỡ, những người nào mà có thể di động được, đi được vào trong nhà con thì họ được sự cứu rỗi. Và quý ông bà anh chị em thấy, 30 thế hệ sau, Matthew viết lại cái sự liên hệ của Rahab và Chúa Giêsu Christ. 30 thế hệ sau, Chúa dùng cái người nữ trung tín này bởi đức tin đó, để hấu duệ của bà là Chúa Giêsu Christ, để thay đổi cả một cái cục diện thế giới, hầu cho hệ ai tin Chúa Giêsu Christ thì được sự sống đời đời. Quý bà, anh chị em, chúng ta đôi khi Chúa ban ơn sống được 100 tuổi, có thể ngắn hơn. Nhưng nên nhớ rằng nếu quý ông bà, anh chị em là người của ân điển của Chúa, thì chúng ta thấy một cái bức tranh lớn hơn, bức tranh đời đời. Chúng ta Chúa cho cái sự sống đời đời, nhưng trong cái bức tranh đời đời đó, hậu duệ chúng ta cũng phải tiếp tục để mà truyền bá danh của Chúa, để đem người vào trong cái nước đời đời mà Chúa sắp đặt sẵn. Muốn làm được điều đó, quý ông bà anh chị em phải làm cái quyết định, tôi chọn trở nên người ân điển của Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta phải nắm chắc vào cái lời hứa cứu chuộc trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu trong phòng nhóm này mà quý ông bà anh chị em mà giờ phút này nói tôi tin Chúa Giêsu rồi mà không có nắm chắc được cái lời hứa của Chúa, tôi cũng không biết chắc nữa, thì chúng ta phải xét lại. Bởi vì nếu mà chúng ta không nắm chắc là cái lời hứa cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ thì làm sao chúng ta có thể trở nên người ân điển của Chúa để mà rao báo phúc âm được. Rahab là một cái bài học cho chúng ta học để mà nhắc nhở, nhất là trong cái mùa vọng này. Quý ông bà anh chị em ơi, cái mùa Giáng sinh sắp tới rồi, cái ngày Giáng sinh sắp tới rồi, cái lời hứa của Chúa vẫn còn đó. Chúa của hôm qua, Chúa Giêsu Christ chúng ta hôm qua, ngày nay và đời đời không bao giờ thay đổi. Cái lời hứa cứu chuộc của Chúa là đời đời, và chúng ta phải nắm vững cái điều đó. Tôi kể một cái câu chuyện để mà kết thúc. Có bao nhiêu quý vị biết về ông John D. Rockefeller? Này lên New York, có thấy cái building Rockefeller không? Có bao nhiêu người biết ông Rockefeller? Amen, khá đông người. Quý ông bạn và em biết đó, ông John D. Rockefeller đó, cái first generation đó, rất là giỏi. Ông trở thành người triệu phú lúc năm 23 tuổi. Có bao nhiêu người 23 tuổi trở thành triệu phú trong phòng này không? À, nhưng mà Rockefeller 23 tuổi là trở thành triệu phú rồi. Năm ông là người tỷ phú đầu tiên trên thế giới vào năm 53 tuổi. À, lần đầu tiên trên thế giới mà có người tỷ phú, ông Rockefeller, 53 tuổi. Nhưng kẹt điều, một điều, năm 53 tuổi, ông bị bệnh. Ông bị bệnh đến nỗi đó, bác sĩ nói là cái cơ thể của ông nó giết ông. Thành ra ông không ăn uống gì được hết cả. Ông chỉ ăn được cracker, tức là chip đó, với là uống được ly sữa thôi. Một người tỷ phú vào cái thời đó có thể mướn biết bao nhiêu người cook, nấu ăn rất là giỏi để ăn những ngon, nhưng ăn không được. Ăn cracker, bánh lạc, mấy chục xu một gói, quanh mạc bán đó. Mới uống ly sữa, một ngày chỉ ăn một cái cracker với ly sữa. Và bác sĩ nói trong vòng năm là ông chết. Bởi vì cái cơ thể của ông nó hủy hoại ông. Rồi trong một năm đó, ông làm cái gì? À, khi mà ông tin Chúa đó, thì Chúa ông một cái khải thưởng. Ông mở cái Rockefeller Foundation. Và cái foundation của ông, cái cơ quan từ thiện của ông là cho rất là nhiều tiền để research, để mà giúp đỡ rất là nhiều người. Là một điều, ông càng coi như là đóng góp tiền, đưa tiền ra bao nhiêu để mà giúp đỡ các cơ quan, để mà research, để làm điều lành đó, thì Chúa cũng cho tiền thêm vô. Thành ra ông tỷ phú đi ra thì cũng tỷ phú đi vô. Tiền ra bao nhiêu thì tiền vô bấy nhiêu. Cái đó là cái điều lạ. Mà lạ một điều đó, ông đưa ra càng nhiều đó thì tự nhiên ông lại càng khỏe. Ông lại càng khỏe. Và cuối cùng ông qua đời năm 97 tuổi. Mà nên nhớ, cái gia đình Rockefeller, ông đưa tiền ra, ông giúp đỡ đủ thứ chuyện hết á. Mà gia đình Rockefeller đâu có nghèo. Và cũng tỷ phú như thường. Thành ra, ông đưa ra bao nhiêu thì ông càng khỏe mạnh bấy nhiêu, mà Chúa cũng bù đắp trở lại bấy nhiêu. Và năm 97 tuổi, ông qua đời. Nhưng mà cái bài học được cũng liên hệ cái bài giảng hôm nay. Cái chuyện gì xảy ra cho ông Rockefeller đó, John D. Rockefeller đó? Tại vì ông đã đưa ra một cái quyết định, một cái ý thức trở thành một người của ân điển. Khi mà ông viết trở lại, thì ông nói rằng, ông treo một cái sợi dây đỏ, sợi chỉ điều, hồng ân trong cái cuộc đời của ông ta. Và ông nói rằng, có cái gì cho tôi trong cái cuộc đời của tôi. Đó là cái câu nói của ông Rockefeller. Ông quyết định, ông có cái ý thức trở nên một người của ân điển. Mà tự nhiên somehow ông càng ban ra bao nhiêu thì Chúa cho lại cái sức khỏe bấy nhiêu. Và ông sống tới năm 97 tuổi. Đó là cái điều lạ lùng. Sở dĩ tôi kể cái câu chuyện này, tại vì tôi kể cái câu chuyện người đàn bà Rahab ân điển này nọ, rồi quý ông bà anh em cái đó chuyện trong Kinh Thánh xảy ra cho bà Rahab, chuyện dài, không có biết hết được. Nhưng tôi muốn kể cái câu chuyện của ông Rockefeller để khuyến khích quý ông bà anh chị em trở nên người của ân điển. Kinh Thánh ghi lại chuyện bà Rahab và những cái câu chuyện kể lại của người đời nay mà có ghi chép lại cho ông Rockefeller quyết định trở nên người của ân điển. Phước của Chúa sẽ tiếp tục ban trên cho những người ân điển của Chúa để làm công việc Chúa. Và tôi cầu nguyện cho mỗi quý ông bà anh chị em, để mỗi quý ông bà anh chị em phải có cái quyết định trở nên người ân điển của Chúa, thì phước của Chúa mới có thể dư dật trên quý ông bà anh chị em. Không những phước của Chúa về tiền bạc không thôi, nhưng đồng thời trên cái sức khỏe của quý ông bà anh chị em nữa. Nếu quý ông bà anh chị em có cơ hội đọc lại những cái câu chuyện của đức tin, về đọc lại đấy, thì thấy Chúa ban ơn dư dật cho những người trong cái câu chuyện đức tin đó. Mà nếu chúng ta đọc kỹ thì chúng ta thấy những người đó làm những cái quyết định trở nên người ân điển cho Chúa Jesus Christ, mang cái tin tốt lành của Chúa cho những người đang tìm kiếm. Nhiều người trong cái mùa Giáng sinh này có thể cần sự giúp đỡ. Chúa cho tới đâu làm tới đó. Ngày 24 tây tới đây các em thanh niên cùng đi ra làm cộng đồng để mà giúp đỡ cho những người đang cần sự giúp đỡ đó. Chúng ta cần phải cầu nguyện cho các em. Mà phận sự chúng ta làm được gì nếu mà mình không có tài sản, không có tiền bạc để mà giúp đỡ đó. Mời bạn bè thân hữu mình đến, những người đang tìm kiếm đó, để họ cũng nhận được ân điển như quý ông bà anh chị em được sự ân điển đó. Xin kính mời quý ông bà anh chị em cùng đứng lên. Xin chúng ta cùng đọc chung trong Hebrew đoạn 11 câu 31. Bởi đức tin người kỳ nữ Rahab không chết bởi cả chẳng tin, vì nàng lấy ý tốt tiếp rước các kẻ do thám. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu. Tôi có lời kêu gọi. Tôi có hai lời kêu gọi. Lời kêu gọi đầu tiên, tôi biết rằng đa số quý ông bà anh chị em đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa, làm Chúa cuộc đời của mình. Biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi, mình có sự sống đời đời. Lời kêu gọi của tôi sáng hôm nay, quý ông bà anh chị em có muốn làm quyết định để trở nên người ân điển của Chúa Jesus Christ hay không? Nếu quý ông bà anh chị em muốn làm điều này, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể cầu nguyện. Cảm ơn quý ông bà anh chị em. Cảm ơn. Dạ, xin để tay xuống. Lời kêu gọi thứ hai, cũng trong phòng nhóm này, nếu quý ông bà anh chị em chưa có cơ hội để mà cầu nguyện tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, để tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, để nhận ân điển của Chúa, nếu trong giờ phút này Chúa Jesus Christ kêu gọi quý ông bà anh chị em làm điều này, mà quý ông bà anh chị em cũng muốn làm điều này, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Dạ, xin để tay. Dạ, xin để tay xuống. Cái lạy Chúa Jesus Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con. Chúng con phải trở nên người ân điển của Chúa. Bởi vì rất đông người ngoài kia, họ đang cần ân điển, họ cần sự cứu chuộc. Chúng con nắm vào lời hứa của Chúa trong sự cứu chuộc của Ngài để có thể giúp đỡ những người đang tìm kiếm Chúa. Con cầu nguyện rằng mỗi chúng con hứa nguyện trở nên người ân điển của Chúa, thì chúng con tiếp tục rao báo phúc âm cứu rỗi của Ngài. Chúng con mời bạn bè thân hữu chúng con đến dự chương trình Giáng sinh để họ có thể thấy được, họ có thể kinh nghiệm được sự ra đời của Chúa, sự vui mừng của chúng con, sự bình an của chúng con, hầu cho họ cũng có thể gặp gỡ được Chúa Jesus Christ trong mùa Giáng sinh này, nhất là trong ngày lễ Giáng sinh nữa. Xin Chúa tiếp tục đại dụng chúng con trong công trường Chúa đặt để, Một số anh chị em chúng con giơ tay lên muốn cầu nguyện tiếp nhận Chúa, hay là muốn làm lại niềm tin, còn cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục vận hành trong người này để họ tiếp tục kinh nghiệm sự làm việc của Ngài. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau, chúng con sẽ tập hát, một số các anh chị em chúng con sẽ ra chợ Hồng Kông để phát những thiệp mời. Ôi lạy Chúa, xin Chúa ở cùng. Chúa cũng ban ơn trở lại cho những anh chị em chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và lời của Chúa nhắc nhở khi chúng con ăn, khi chúng con uống, khi chúng con nói chuyện tâm tình với nhau, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài, để mọi người chúng con trở nên người ân điển của Chúa từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.